Trên bổn nguyên thanh tịnh Phật lại không để một vật, ví như hư không, dù lấy trân bảo vô lượng để trang nghiêm, trọn không thể được. Phật tánh đồng hư không, dù lấy công đức trí tuệ vô lượng để trang nghiêm, trọn không thể được. Chỉ mê bản tánh, bèn không thấy vậy. Bởi vậy, ở đây Ngài nói, trên cái bản nguyên thanh tịnh của chính mình, nó là Phật đó đó, thì không nên để một cái gì trên đó hết đó. Nó trang nghiêm tịnh độ hay là trang nghiêm cái gì, trang nghiêm tự tâm, thì tự tâm mà bây giờ trang nghiêm tâm nào đây, trang nghiêm tâm nào? Nếu có trang nghiêm thì trang nghiêm với tâm sinh diệt thôi, phải không? Còn trên cái tâm bản nguyên đó, không có gì để mà trang nghiêm, vì nó không có thiếu mà nó cũng không có chỗ chứa, nó không phải là cái gì là hình tướng, thì làm sao mà thiếu, làm sao mà chứa. Mình chỉ trên cái đó mình biết rõ nó, không có để thêm cái gì hết thì trúng. Còn nếu mình có còn để cái gì đó là còn mê. Người cho nên đây nó chỉ mê bản tánh bèn không thấy vậy. Thực ra cái chỗ này có tu rồi mới thấy vui. Khi nào chúng ta ngồi thiền mà tâm nó không vướng bên này, không mắc bên kia, lặng lẽ, không vướng mắc bên nào hết, mà tỉnh táo, gương mặt lúc đó là sao? Có bận không? Có bận môi, có trợn mắt không? Mà nó vẫn tươi tỉnh, đặc biệt như vậy đó. Tự mình cũng thấy vui. Không dính này, không mắc bên kia thì lúc đó nó là vui. Cho nên còn vướng còn mắc thì có buồn có vui lẫn lộn, còn không vướng mắc thì tự nó vui. Cho nên nó là thanh tịnh. Bản nhiên người sống được với nó thì cũng là an lạc tự tại, không có kẹt, không có mắc. Cho nên càng thấy càng đi sâu, chúng ta càng thấy cụ thể mình đương có, mình sẵn có, chứ không phải mình thiếu mà cứ đi tìm hoài, tìm đáo để rồi nó ở dưới gót chân mình chẳng đâu xa hết. Nên rồi cực khổ vất vả mà chỉ trở lại cái sẵn có của mình. Nên hiểu rồi, thấy rồi thì thực ra quý vị thấy Lục Tổ không có chịu cho nó ngồi thiền, thấy ngồi thiền cái thì lấy gậy đánh. Có khi có ông đó ngồi thiền mà hành lang chùa, ngày lại cái ngày sắp lỗ tai lên, ngày thổ phù phù lên lỗ tai. Ông già kỳ cục. Tại sao vậy? Bởi vì với Ngài thì Ngài không có một cái niệm gì, không có một tâm nào. Ngài đi nó cũng vậy, đứng cũng vậy, ngồi nằm cũng vậy. Như vậy thì ngồi chi cho cực nha, phải không? Đó. Còn mình bây giờ thì sao? Nếu đi đứng thì nó chạy, chạy ngược, chạy xuôi quá, buộc phải ngồi. Ngồi ngó xuống cho nó đỡ một chút. Nó là giảm đi được 50% lộn xộn. Giảm được 50%. Cho nên ráng ngồi. Nhưng mà khi nào mà thuần thục rồi thì đi đứng nằm ngồi đều là đạo hết. Nó không có cách biệt. Nhưng mà nói, dù nói thì nói, mà mình nhìn lại ông Phật của mình, tới thành Phật rồi ông cũng ngồi thiền như thường, phải không? Đó, nếu là thọ trai rồi cái thì ngày đi kinh hành rồi cái xế chiều ngồi tọa thiền tới chừng chiều mới xả mới ra. Thì có những vị tỳ kheo hỏi chứ, Đức Thế Tôn dạy chúng con ngồi thiền để định tâm. Như vậy thì Thế Tôn tâm đã thường định mà Ngài ngồi thiền chi? Nếu ta ngồi thiền cho có sức khỏe, cứ như ngồi quen, ngồi cũng vui, chứ không phải là nó phải kiếm cái gì nữa. Nói như vậy rồi không cần kiếm, nhưng mà ngồi thấy nó khỏe, nó vui. Như vậy thì chúng ta tu hiểu cho tới nơi, thấy cho tường tận thì sự tu hành của chúng ta nó đơn giản, đơn giản vô cùng. Mình học được cái đơn giản này rồi, rồi mình thấy những cái bài biển lăng xăng của hiện tại mình có chán không, có chóa mắt không, có mệt cái đầu không? Bởi vậy nên nhiều khi tôi lắc đầu hoài, nói tu Phật kiểu đó thì nhất đời kiếp nào mà về cõi Phật. Như nói ở Vũng Tàu có ông sư, ông nói rằng ai mà muốn tụng kinh để cho cha mẹ về được cực lạc á, thì đặt tụng 3 ngày 3 đêm 2 cây. Còn ai mà muốn sợ cha mẹ xuống địa ngục á, làm lễ phá địa ngục thì 5 cây. Như vậy mấy chú thấy vậy mà ta ưa lắm. Ưa lắm. Thành ra người ta nói tôi cũng lắc đầu thôi. Như vậy thì có 5 cây vàng cái cha mẹ khỏi địa ngục, phải không? Có 2 cây vàng cái cha mẹ về cực lạc phải rú. Đâu có gì mệt, khắc khá giả ai làm cũng được. Còn mình ở đây tu thì nói sao mà khó quá, phải không? Còn một niệm là còn chưa xong. Thì như vậy 2 cái nó khác nhau. Nên chúng ta tu, chúng ta ráng, ráng phải hiểu cho kỹ để rồi mình tu cho không có lầm lẫn. Nói rằng pháp môn tâm địa là muôn pháp đều y tâm này dựng lập. Gặp cảnh tức có, không cảnh tức không, không thể trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh. Đó. Nói rằng pháp môn của chư Phật chỉ dạy là cái pháp môn tâm địa, cho nên gọi là tâm địa quán đó. Người chính ở chỗ này, ngài Vô Ngôn Thông tới Tổ Ba Trượng, hôm Tổ Ba Trượng dạy tâm địa nhược không, trí tuệ tự chiếu. Đó. Nghĩa là cái đất tâm nếu trống thì mặt trời trí tuệ tự sáng lên chứ có gì hết. Thì nghe câu đó thì ngài ngộ liền. Ngộ rồi ngài mới sang Việt Nam mà truyền đạo. Thì như vậy nói tâm địa, tại sao nói pháp môn tâm địa? Vì tất cả pháp từ tâm mà khởi, từ tâm mà sinh, chứ không có cái pháp nào ngoài tâm. Vì vậy mà gọi là pháp môn tâm địa. Nếu mà chúng ta trở về được cái tâm địa đó để các pháp không còn sinh diệt nữa thì mặt trời trí tuệ tự sáng chứ không có nghi. Vì vậy mà cái tu là cốt trở về cái chỗ cứu kính đó. Bởi vậy nói là không thể trên tánh tịnh là khởi biết cảnh. Nghĩa là cảnh đến thì đến, cảnh đi thì đi, cảnh đến thì có, cảnh đi thì không, tự nó có nó không, chứ không phải tánh mình có hay không.